ý kiến thì xin góp ý.
Thật sự bây giờ con học tiểu thừa, con thấy rõ ràng là mắt con có con mắt không hư, và có cái quyển sách là sắc vàng, cho nên con phát sinh ra cái nhãn thức mà con thấy rõ ràng như thế là thầy. Có chứ không phải không có.
Cái nhãn thức, thấy con vừa nói con phải có cái nhãn căn.
Dạ, con mắt không hư.
Đã, nó gặp cái cảnh, cái duyên ở bên ngoài, nó mới phát sinh ra nhãn thức. Mà con lại thấy cái nhãn thức là phải có cái ánh sáng mặt trời ở bên ngoài xen vào. Đấy, chứ cái tiếp xúc với cái trần này là không phải rồi. Chắc chắn con không tiếp xúc với cái quyển sách, mà con tiếp xúc với cái ánh sáng mặt trời ở trong mắt. Vậy thì cái trần này là không phải rồi đấy, phải không? Cái thấy của con này là ở trong mắt, thế là gọi là nhẫn căn. Bây giờ có cái ánh sáng mặt trời đấy, nó thấy cái ánh sáng mặt trời thành một cái bóng ảnh mà nó cho là có thật. Đây là cái bóng ảnh của ánh sáng mặt trời là thật, thật hay giả, cái không có mà bây giờ nó cho là có thật, thế gọi là nhận thức.
Kính mà thầy, như hồi nãy thầy cũng vừa bảo đó, nếu mà không có quyển sách thì con không có cái nhãn thức thấy cái quyển sách, cho nên rõ ràng quyển sách có.
Thế đấy, nhưng có rõ ràng quyển sách có, nhưng mà cái quyển sách chỉ là cái duyên để cho cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào quyển sách, rồi từ cái quyển sách nó chiếu vào qua con người, chứ không phải quyển sách nó nhảy vào mắt mình, mà mình thấy cái bóng mà lại cho là thật, cho nên gọi là thức chứ không phải là trí tuệ. Đó, chỉ bởi vì ở cái chánh báo gặp cái y báo mà cái thấy của mình nó lạc đường, thấy sai đi, cho nên gọi là thức.
Dạ Phật, con bạch thầy, thì ở bốn cái tâm trên là cái chi kiến của ngài A Nan. Ngài cho cái tâm ở ngoài, rồi ở trong, lúc sau con mắt và thấy bên trong thì đều bị Phật bác cả. Cho nên đến cái tâm số 5 này thì ngài không dám đưa cái chi kiến hiểu biết của mình, mà ngài đưa dẫn chứng cái câu của Phật dạy là: con thường nghe Phật dạy bốn chúng, do tâm sanh nên các pháp sanh, do pháp sanh nên các tâm sanh. Vậy thì Phật đã dạy bốn chúng như vậy rồi mà ngài A Nan dẫn chứng ra, mà sao Phật lại còn vẫn bị Phật bác nữa?
Không phải ở đây, không phải ông ấy, mà đây Phật dạy. Bởi vì đây chúng ta nhớ là Đức Phật cũng như ông A Nan tìm cách để dạy chúng ta. Phật với ông A Nan công ty nhau để có bộ kinh Lăng Nghiêm này mà dạy chúng ta học. Đấy. Cho nên đây Phật nói do tâm sanh là Phật nói cái tâm của bọn chúng sanh. Đấy. Cái tâm của bọn chúng sanh ấy, do tâm sanh cho nên các pháp sanh, do pháp sanh cho nên cái tâm của bọn chúng sanh là cái vọng tâm ấy, nó sanh ra. Đấy. Thế tức là Phật nói Phật đang dạy chúng mình đang sống với cái vọng tâm, cho nên Phật chỉ cái vọng tâm, nó là cái hư vọng đấy. Nó do hệ tâm sanh thì các pháp sanh, mà các pháp sanh thì tâm đã sanh, cứ theo duyên khởi. Hệ có duyên thì nó bật lên, những cái mà đang không có gặp duyên bật lên, hết duyên lại tan đi, thì rõ ràng đó là cái hư vọng. Thì Phật dạy cho chúng ta thấy nó là cái hư vọng. Nhưng mà ông A Nan nó cứ nhặt từng câu để ông mang ra ông hỏi để cho Phật giải nghĩa cho minh bạch.
Vậy nó tóm lại về cái nhãn thức của mình. Nếu mà nói về trên cái tướng thì rõ ràng là nó gồm cả hai, là cái bóng ảnh và cái biết. Mà nói về phần chân thì nó là cái sai không có thật. Thì là đúng đấy.
Nó là cái mê. Mà mê là do hòn đá nó có biết mê không?
Dạ không.
Cục gỗ nó có biết mê không?
Dạ không.
Tại sao nó không biết mê? Bởi vì có giác thì mới có mê. Nó không có tánh giác, nó không có biết mê. Vậy thì cái mê này, cái thức này, cái thể của nó thì là chân thật. Nhưng mà bị cái mê nó chuyển, thành thành nó là gọi là mê. Mê cái thể của nó chính là giác. tỉnh ra là giác. Nhưng mà bây giờ bị cái vô minh nó che thì gọi là mê.
Bạch thầy, con thường nghe Phật dạy bốn chúng do tâm sanh nên các pháp sanh. Như quý sư cô thường cho cái ví dụ là bây giờ do tâm sanh, nghĩa là cái tâm con thích ăn chè, thế là con đi mua đậu, mua đường về con nấu nồi chè, nghĩa là do tâm sanh. Rồi các pháp sanh nghĩa là có khi có, khi đó có ra một nồi chè rồi. Dạ. Do pháp sanh nên các tâm sanh, nghĩa là khi mà con nấu ra có một nồi chè rồi thì con cho, con cúng dường cô này một thố, cô kia một thố. Thế là có người chê là chè ngọt, chè làng, có người nói là đậu còn cứng. Nghĩa là do pháp sanh đó mà nên đủ các thứ tâm sanh, cũng một người chè mà đủ các thứ tâm sanh ra. Thì nay con suy nghĩ, tức cái thể suy nghĩ là tâm tánh của con. Và thầy, con chưa có cái hiểu cái câu này nay suy nghĩ. Suy nghĩ cái gì mà ngài nhận là cái đó là tâm tánh của ngài bạch thầy?
Cái thể suy nghĩ. Cái thật là nhận cái thể suy nghĩ, chứ không phải là suy nghĩ cái gì mà nhận là tâm tánh. Cái thể suy nghĩ tức là cái tâm nó biết suy nghĩ ấy. Đấy. Nó nghĩ cái này, nó nghĩ cái kia, cái suy nghĩ ấy nhận là tâm tánh của mình.
Thưa thầy luôn, thể hợp với chỗ nào thì tâm liền có ở chỗ đó. Bạch thầy, thể hợp với chỗ nào, con ví dụ như bây giờ con đi ra mà con nghe có người chê con một câu là con dở lắm, thế là lúc đó cái tâm sân nó khởi lên, thì ngay lúc đó là con hợp với cái câu nói đó mà con liền có cái tâm sân, được con nhận con là sân giận nóng tính. Cái đó là con nhận làm tâm con.
Chị trên thầy có cái câu là nói là nhãn căn có phân biệt, sắc trần không hay biết, nhãn thức sinh ra ở giữa là tâm. Tính bạch trên thầy, cái chỗ này thì con hiểu là sắc trần không hay biết thì con đủ rồi. Nhưng mà nhãn căn có phân biệt đi bạch trần, cái câu con không có hiểu.
Nhãn căn có phân biệt.
Dạ.
Nhãn căn ở đây tức là cái tánh thấy. Cái tánh thấy ở nơi con mắt. Thế cho nên nó biết, nó có tánh biết, nó thuộc về tinh thần.
Dạ, kinh bạch trên thầy, nó có tánh biết thì là đúng, mà sao lại nói là có phân biệt thì nếu nó là phân biệt thì nó là ý thức ạ?
Ở đây cái nghĩa nó có phân biệt tức là nó có cái tánh biết. Thế còn sắc trần thì không biết, hai cái đối lập nhau. Thế cho nên nhãn thức sanh ra ở giữa gọi là tâm.
Con không mắc vào cái chữ có thì thầy, có phân biệt thì con cứ hiểu là nếu mà đã nó có phân biệt là nó là ý thức, chứ còn cái tánh thấy thì nó không phân biệt ạ.
Mình phải nhận cái nghĩa chứ đừng chấp vào cái chữ.
Còn cứ mắc vào cái đấy mà từ hôm qua đấy con cứ mơ toát thì hiểu.
Thầy, con thưa thầy luôn cái đoạn đó là nhãn căn duyên sắc trần tác tâm nhãn thức. Nhãn căn có phân biệt, sắc trần không hay biết, nhãn thức sanh ra ở giữa là tâm. Bạch thầy, ví dụ như bây giờ con cho cái ví dụ đi. Nhãn căn nghĩa là nơi cái con mắt con nó có cái tánh biết, con thấy đây là cái bàn. Thấy được cái bàn nghĩa là phải có cái tánh biết thấy, con mới thấy được cái bàn, nghĩa là nhãn căn. Duyên sắc trần, nó duyên với cái bàn này, con thấy đây là một cái bàn, là một cái bóng ảnh phát sanh, nghĩa là cái bàn này. Nhãn thức sanh ra ở giữa là tâm. Bây giờ con quán con khi mắt con thấy cái bàn, nghĩa là phải có cái ánh sáng của mặt trời, từ ánh sáng mặt trời phản chiếu vào mắt con, xong rồi phản chiếu vào cái bàn, rồi ngay nơi cái ánh sáng của cái bàn đó nó phản chiếu vào thị giác thần kinh con, thì ngay nơi đây nó nhận ra đây một cái bóng ảnh, là lúc đó là một nhãn thức đã xong. Mà sao ở đây nói là cái nhãn thức nó nhận là tâm thì con chưa có hiểu cái chỗ này bạch thầy.
Cái gì con không hiểu chỗ nào?
Dạ cái thức đó mà ngài nhận là tâm của ngài đó.
Cái nhãn thức sanh ở giữa là tâm, thì tất cả chúng mình bây giờ đang nhận cái nhận thức là tâm mình, tôi đang thấy. Tất cả chúng mình bây giờ đều thấy hết. Có phải cô đang nhận cái nhận thức là cô đang nhìn cô An Nghiêm.
Dạ.
Cô thấy cô cho là tôi đang thấy, đấy là cô lấy cái nhận thức là tâm mình.
Con nghĩ tâm là phải nói về cái suy nghĩ, cái vọng tưởng của con với bạch thầy.
Thì tâm là cái tánh biết, là cái tinh thần. Cho nên đây người ta chỉ cần nói cái nhãn căn ấy thì nó gọi là tinh thần, mà sắc trần là vật chất. Bây giờ cái nhận thức nó sanh ra vậy thì cái ông nhận cái nhận thức là tâm ông, thì cái nhận thức này nó thuộc về tinh thần hay nó thuộc về vật chất, nó là thứ nào, cái vật nó bẻ ông. Bởi vì nhận thức là cái hư vọng mà mình cứ nhận là thật, là tâm tánh của mình.
Như vậy hàng ngày sáu căn của con mắt thấy tai nghe mũi ngửi, con cứ nhận tôi thấy tôi nghe.
Toàn là cô nhận cái thức làm tâm.
Dạ. Thì con nhận những cái con thấy con nghe cái đó, là lúc đó là con nhận cái thức đó làm tâm tánh của con.
Thế thì đấy là mê. Dạ. Cho nên Phật nó lại phải đánh thức.
Thỉnh thầy dạy cho con cái bài hai câu của ngày Quán Thế Âm ở trang đầu tiên.
Trang này diệu minh, diệu hiên, thắng giải hiện tiền. Hai câu này lấy ở trong Lăng Nghiêm đấy. Chữ tịch tĩnh hiểu chưa?
Dạ.
Diệu minh hiểu chưa? Diệu viên hiểu chưa?
Con Phật kính mạch trên thầy, con thỉnh thầy dạy cho con cái chú là thắng giải hiện tiền.
Đấy, thắng giải hiện tiền tức là cái chỗ. Bởi vì ngài đã nhận được cái tánh tịch tĩnh diệu minh diệu viên, đó là cái thắng giải của ngài nó hiện tiền. Thắng giải tức là cái chỗ hiểu biết rõ ràng, cái hiểu biết rất hay thù thắng được hiện tiền, bởi vì nhận được tánh tịch tĩnh diệu minh diệu viên. Còn như huyễn văn huân văn tu kim cang tam muội, cái chánh định ngài an định và cái tánh nghe của ngài, cái tánh Phật nó như kim cang, nó bền không bao giờ hỏng, cho nên gọi là tánh vô thường trụ. Ngài an định vào cái tánh này, văn thì văn huân văn tu tức là cái tánh nghe nó đang huân tập, nó huân cho mình tỉnh ra, cái tánh Phật nó huân hun đúc cho mình tỉnh ra. Đó là nói về cái phần tự tánh. Còn nói về cái công phu tu hành, cái văn tu tức là Đức Quán Thế Âm người chuyên nghe cái tánh nghe, phàm văn gọi là văn tu. Thì cái pháp môn này gọi là như huyễn, bởi vì vốn cái tánh Phật chúng ta vốn đầy đủ rồi, bây giờ chỉ cần an định vào tánh nghe để mà buông những cái vô minh, cái hư vọng đi thôi. Thế cho nên cái pháp môn tu này Phật, Đức Quán Thế Âm cũng như Đức Văn Thù đều gọi là như huyễn.
Không cần mặt thay thay, không cần thay giờ ra cao với chị. Dù không vừa mắt, cũng không thể gọi là không. Không có tưởng tức là không. Không phải không tức là tưởng. Có tưởng thì có chỗ.
Những các vật tượng đấy, như ở trên nói đấy, các vật tượng như hư không và các loài thủy lục không ảnh. Thủy tức là những loài bơi ở dưới nước, chữ hành là đi. Những loài mà đi dưới nước tức là loài cá. Lục là trên mặt đất. Những người loài mà đi ở trên mặt đất ấy, tức là như con chó, con mèo. Và không ấy, là bay ở trong hư không. Đấy. Chữ hành nghĩa là đi. Vậy là những loài đi ở dưới nước, ở trên mặt đất, bay ở hư không. Thì tất cả những loài ấy cùng với tất cả các sự vật đấy, mà ông không vướng mắc. Vậy thì những loài ấy với những sự vật ấy có hay là không có? Thì ở trên vừa nói, nếu mà nó là không có thì nó là lông rùa sừng thỏ. Đó. Thì bận gì nữa mà phải nói chuyện. Nó là cái không có rồi còn nói chuyện gì nữa. Còn như nếu mà nó có thật, nếu mà cái con chó kia nó có thật nè, thì cô nói cô không vướng mắc, cũng không thể gọi là không bảo là cũng không thể nói là con chó nó không có được. Không có tướng thì tức là không. À, mà bây giờ đây nó có tướng thì làm sao? Thì nó không phải là không. À, có tướng thì có chỗ ở, tức là cái con chó nó có chỗ nó đứng. À, thế bây giờ cô cố chấp, cô cứ bảo tôi không vướng mắc vào cái con chó ấy, thì tức là cái tâm của cô cả ngày cứ ta không vướng mắc, ta không vướng mắc. Vậy thì cái tâm ấy có được tự do thảnh thơi không? Hay chính cái tâm ấy là tâm đang vướng mắc? Vậy cho nên ông nói rằng ông không vướng mắc vào đâu, à, gọi là tâm của ông, thì như thế không phải đâu. Như thế là ông đang bị cái vướng mắc, chứ không phải là ông đã nhận được tâm của ông.
Đây ngài nói là Phật thường ngài A Nan bạch Phật là ngài thường dạy các vị đại đệ tử này là tâm không ở trong, không ở ngoài, không ở chặn giữa, hễ mà cứ không vướng mắc vào đâu thì gọi là tâm. Đây là Phật dạy các vị như vậy, cho nên ông lấy về thì cái chữ không vướng mắc mà Phật dạy các ngài nó khác với cái không vướng mắc của ngài A Nan như thế nào?
Ông A Nan ông mới đem những cái câu hỏi ra, ông mới cốt hỏi để cho chúng mình đừng có bị lầm.
Yeah.
Đấy. Tất cả những người tu thì Phật phải dạy việc đầu tiên là đừng mắc vào cảnh trần.
Yeah.
Thì đấy, thì đừng cái không vướng mắc vào đâu, phải giữ cái tâm của mình để cho nó đừng vướng mắc vào đâu.
Yeah.
Đó phải chính là cái tu của mình không?
Yeah.
Thế cho nên ông A Nan nó mới bảo rằng đấy, chính Phật dạy chúng con tu như thế. Yeah. Vậy thì bây giờ cái không vướng mắc vào đâu đó, tâm của con đấy.
Yeah.
Thế thì ông A Nan hiểu đúng hay là hiểu sai?
Dạ, thấu y là Phật dạy như vậy chứ mà thầy.
Đúng rồi, như là Phật dạy. Thế vậy thì đúng hay sai? Bây giờ Phật dạy cô đó, cho nên cô còn nhập thất, cô còn tịnh khẩu à, để cô đừng vướng mắc vào đâu.
Dạ.
Vậy thì cái chuyện tu hành như thế là sai hay là đúng?
Dạ là đúng chứ mà thầy. Bây giờ con cần phải không vướng mắc mới được.
Là đúng. Dạ. Nhưng mà đây này, thì đây Phật đang bảo rằng như vậy. Ông nói không vướng mắc vào đâu là tâm ông thật không có lý.